Đất. Bây giờ đương ở thời buổi ni lông, đồ nhựa, thử xem lại cái thủa thịnh vượng thanh tre nứa là thế nào. Cũng mới hôm qua và quanh ta đây thôi, có ai rỗi rãi cứ ra đứng chơi một lúc ở bờ hồ Gươm, thế nào cũng trông thấy bất chợt cái xe đạp thồ như cả đống rơm lù lù những ống đánh lươn, những cái lờ bẫy cá giếc. Thì ra các thứ tre phao, giang nứa nghìn đời vẫn ngổn ngang giữa thành phố đương vùn vụt lên những tòa nhà tầng tân kỳ. Không kể tủ chè sập gụ, cột lim, cánh phản gỗ nghiến, mà chỉ nói đến đất và đất nung đã lắm thứ. Cũng chưa phải thứ đất kén chọn làm nên cái bát, lọ độc bình như các lò ở Bát Tràng, mà chỉ mới kể đến đất thó, đất sét thô sơ thôi. Đất đã hầu hạ con người từ dưới bếp ra ngoài sân, la liệt các thứ làm bằng đất, nhưng không phải đất bơ vơ đâu. Đất đóng gạch làm ngói cũng kén đất thó, đất mỡ gà. Không đào lung tung lấy cả đất bùn rác lên đóng gạch như bây giờ. Đất sét luyện cho quánh, đem ra đặt trên bàn xoay, chân đạp đòn xoay, hai tay khéo léo xoa nặn cục đất ra hình thù các đồ dùng. Đủ kiểu nồi to nồi nhỏ, nồi thổi cơm, nấu canh, kho cá, chõ đồ sôi, nồi nấu nước có vòi có nắp, ấm nước. Ở trong Nam, cái tĩnh nước mắm, cái tổ kho cá, cái tay cầm xào thịt, lại những đồ thô, chĩnh đựng gạo, cái vại dưới gốc cao hứng nước mưa tinh khiết làm nước cúng. Góc kia, cái chum nhỏ đội nón đựng tương đã lên mốc, sắp được ngả. Trong xó nhà, lỉnh kỉnh cái siêu mốc, cái vò đựng hạt giống bầu bí. Ngoài hiên, chậu đặt la liệt, cái để rửa bát, cái đựng bèo trộn cám cho lợn. Những thứ này được nung kỹ, mặt rắn như sành, khác nồi đất mỏng dính, soi lên được, phải giữ gìn úp ngược vào cọc vách. Nồi đất dễ vỡ, ấy thế nhưng nồi đã rạn vẫn chưa vứt đi, mà còn để rang ngô, rang vừng. Dẫu sao, cũng là những thứ phải nung, già lửa hay non lửa. Còn có đất luyện rồi phơi nỏ, như ông đầu rau trong bếp, hỏa lò nấu nước pha chè, cái lồng ấp bọc rẻ, thầy đồ ôm trong bụng tấm áo lương những ngày giá rét đại hàn. Không chỉ đồ ăn thức dụng bếp núc, cả nhiều đồ chơi của trẻ con cũng bằng đất phơi nắng. Sắp đến Tết, trên chợ, các làng bán chanh gà kim hoàng màu vàng màu đỏ, lòe loẹt bày bên con lợn tía, có khía trên mông làm cái ống để dành tiền. Những ông phỏng mặt phệ trắng bạch, ngồi cười phơi cả rốn. Những con vịt làm tu huýt còi huét hoe đinh tai. Bằng đất cả đấy. Trùng khánh và cá ngày Tết treo trên cây nêu, đất nung già, màu sành lên nước da chu đỏ tía. Gió đánh cành nêu, những chiếc khánh, những con cá va nhau lanh canh, leng keng tiếng vui cả mấy ngày Tết. Kể đến đất nặn làm được đồ chơi cũng chưa hết chuyện. Miền Phúc Yên, Vĩnh Yên bên kia sông Hồng vốn nghề gạch ngói, chum chỉnh và tiểu sành áo bốc mộ. Ông Cao Lỗ quê ở Chiêm Trạch, thời Hồng Hoang vùng ấy đã mở nước giúp vua Thục đánh giặc, rồi đến khi đào đất đắp thành cổ loa, được tôn là ông đô nồi làm thần hoàng nhiều làng đến tận bây giờ. Ở đấy, đất còn để làm thuốc. Các chợ ở Phúc Yên vào mùa đông, các bà bán thuốc ở kẻ rẫy, bên thúng những lá cao và mật ong, còn bày một mẹt những miếng đất mỏng mày màu bồ hóng bằng đốt ngón tay gọi là bánh ngói. Đàn bà mới ở cữ, phòng bệnh hậu sản, tìm ăn bánh ngói. Trẻ con đi chợ, bà mua bánh ngói cho, bảo rằng ăn quả bánh ngói thì run sán trong bụng ra hết. Bánh ngói là đất nặn thành từng miếng đem hun khói. Bây giờ khi ta có những hòn ngói lợp mái bằng xi măng, bằng chất dẻo, hãy nhớ đất với người đã từng thân thiết nhường nào. Phiên chợ Châu Bò. Chợ Đồng Xuân to nhất Hà Nội nhưng không có phiên, ngày ngày cùng họp đông đúc như nhau, quanh năm mùa nào thức ấy. Cái chợ sầm uất giữa kẻ chợ này, cả hoa quả cũng bán buôn vào Sài Gòn, cũng như hàng họ khắp nơi đổ về, lụa Bombay, tơ Quảng Đông, củ Thủy Tiên bên Vân Nam, lê táo ngoài Hồng Kông. Các tỉnh thì măng cụt, xoài Sài Gòn, trầu vỏ Thanh Hóa, vừng đen, bưởi Nghệ, khoai lang, củ từ Hải Dương, chưa kể cua cá nước mặn, nước lợ, từng gánh theo tàu chợ ngày ba chuyến sớm trưa dưới phòng lên vân vân. Kể sao cho xiết những giàu có của cái chợ mà kẻ ăn mày vét đĩa cháo sườn nhằn miếng xương gậm lại, người thì bạc vạn bạc triệu. Các chợ ngoại ô nửa quê nửa tỉnh quanh thành phố, không phải chợ xếp, chợ đuổi, chợ hôm, chợ mai, mà chợ ngoại ô là chợ một vùng. Vùng nào như thế nào thì mặt mũi bày ra cả chợ. Chợ mơ, chợ dừa, người vác đến từng cái giỏ đại những con trạch, con lươn, cá trê, những sâu con ếch, con chẩu. Những thúng cào cào, châu chấu rắc lá chanh đã rang sẵn vàng khé. Mùa tháng 10, trắng nhẫy những con chuột đồng đã luộc bày trên mẹt. Rõ là những cái ăn của quang cảnh đồng nước đầm sét, đầm mực, đầm giàng võ quanh núi bò, các vùng trũng lầy lội phía tây, phía nam. Chợ bưởi thì mọi thổ sản đem về từ nơi cao ráo hơn, nào ngô nếp, ngô tẻ, đồng bãi sông cái, nào cam canh, cà cáo. Rồi lại người kẻ sở, cao lớn, đen như củ súng, suốt ngày ngâm trong bùn hồ Tây, không bị bắt nắng. Họ từ bờ hồ lên, đội rổ ốc nhồi, ốc bưu. Nhiều buổi chợ hôm, người đánh dặm, người câu ném đến chợ muộn vác theo cả đồ nghề, cặp gọng vó, hom lươn, cái chũm, cái cần câu, cái lờ, vân vân. Miếng thịt không phải thức ăn hàng ngày, người ta sống nhờ con cua, con nhái, vân vân. Một tháng, chợ bưởi có 4 phiên, ngày 4 và ngày 9, người các làng xa về. Ngày nay chợ bưởi vẫn giữ cổ lệ 4 phiên, thêm phiên ngày chủ nhật cho người đi làm sở công sở tư được có ngày chợ, nhưng lại bỏ mất 3 phiên chợ áp Tết mà trẻ con mong Tết bao giờ cũng nhớ, cũng đợi 3 ngày chợ ấy, gọi là phiên chợ châu bò chỉ áp Tết mới có. 3 ngày phiên chợ Tết đều có vẻ riêng, người các làng gần chợ mới dễ nhận ra cái khác nhau. Phiên 19 chợ chớm giáng Tết, còn thưa người mua bán, hầu như khách cũng lượn chợ xem và hỏi chợ Tết năm nay thế nào. Phiên 24, người đông hẳn. Phiên này thực sự các làng ra sắm Tết. Cả người kẻ chợ cũng về chợ quê xách bó mía tím gậy ông vải, đong đấu gạo dự, gạo tám thơm mễ trì vân vân. Phiên 29, tháng thiếu thì phiên này bắt 30 Tết. Có nhà đi sắm thêm, còn thì chỉ những người hôm ấy mới chạy được tiền, quáng quàng nháo nhác lên chợ. Chợ Tết, nhiều thứ không bán trong cầu chợ, ngoài bãi mọi khi mà bày cả ra hè đường, bề bộn bên gốc đề quanh chợ, chỗ những phiên thường các lồng chim khuyên, chim ri đá, con khiếu mun, hôm nay nhấp nhô từng dãy bu gà. Tết, chẳng ai mua chim chơi, ông hàng dừa ngồi giữa cái gáo, cái muôi, xếp thêm từng đống rang chẻ làm lạt bánh chưng. Những chồng lá rong gói bánh ngoài cổng chợ. Các hàng này Tết mới thấy, không có chỗ trong cầu, nhưng bên ngoài đông chẳng kém, người xù, gạ, ngoài bãi sông cái, các làng sở, làng giàn, cả trong canh, trong diễn, quẩy đến các thứ hoa quả bày Tết. Mâm ngũ quả có nải chuối xanh mẫm mạp, quả Phật thủ ngón tay Phật vàng mọng. Cành hoa trà hồng thẫm, hoa trà cho điểm tốt lộc cắm vào độc bình trên án thư bàn thờ, ra ngoài riêng chưa rụng cánh hoa nào. Đằng kia những cái sọt đựng quả bồng, quả thanh yên, còn gọi là quả tỳ bà, quả nào cũng to bằng cái thúng nhòi, vàng óng như đống rơm nếp phơi được nắng. Một gánh gấc đỏ tươi, ngày Tết nhà ai cũng thổi xôi gấc, xôi hoa hiên. Từng bó mía cao như nứa ngộ, mía làm gậy ông vải dựng bên bàn thờ, khắc phấn trắng quanh đốt tím mận. Chỗ tường đền, ông giàu, bà giàu mọi khi ngập ngụa rác, hôm nay đã quang quẻ, dẹp thành nơi các hàng tranh mà chỉ phiên chợ Tết mới có. Những người súng đông như đám trọi gà, nhưng ai cũng mới chỉ ngắm nghía chơi cái dãy những tranh bày trên mặt khố tải, tranh treo tường. Từng tệp tờ hồng điều in kín những chuỗi đồng tiền tròn xoe, tranh tiền dán cột khắp nhà ngang, vách bếp, xó xỉnh nào cũng những tranh tiền là tiền. Để ước đồng tiền trong tranh thành tiền thật bò ra nhà, vào hòm, vào ống, vào con lợn đất. sặc sỡ nhất, những chanh gà. Chợ Bưởi chỉ bán chanh gà Kim Hoàng, làng Kim Hoàng trong Canh có nghề chanh Tết, nổi mẽ nhất chanh gà. Lạ sao, đẹp đầu đàn không phải gà trống, gà trọi, mà là những gà mái mẹ. Con gà lông đuôi, lông cánh, cong vút lên, màu mỏ dữ dằn, một lũ con rúc dưới bụng, quanh chân, màu đỏ màu điều, màu diệp lục, ánh lên những màu đẹp mắt tốt phúc, phúc hậu. Trên tường đền treo vắt vào sợi dây gai trăng ra, loạt tranh nhị bình, tứ bình, các cô tố nữ uốn éo cầm kỳ thi họa cạnh những câu thơ Xuân Du Phương Thảo Địa, Hạ Thường Lục Hà Trì. Con cá chép to bằng chiếc quạt thóc, đớp bóng trăng, bên bức tranh Trường Khoát, trên tờ giấy lệnh vẽ Kim Kê Độc Lập và Tô Vũ Chăn Dê. Năm nay có mặt hàng mới, tranh Thượng Hải. Không phải tranh vẽ mà tranh ảnh màu những cô gái má béo tròn, áo sườn xám xanh lơ, hai vạt tẽ ra, trông thấy khoeo đầu gối đỏ hồng. Những em bé mũm mĩm nồng nỗng giống búp bê, những tòa nhà 5 tầng, 7 tầng như cái tàu thủy nguy nga trắng phao. Lắm người xem ngắm, bàn tán. Giấy nõn quá, trắng quá, người lớn trẻ con đẹp như trên cõi tiên, sang trọng quá, không thuận mắt như tranh nhà chuột, tranh đánh ghen, hứng dừa. Những tranh cái hĩm, thằng cu, tóc để trái đào, tiến tài, tiến lộc, như sắp cầu được ước thấy. Ôi chà, ba phiên chợ Tết, đi rạc cẳng vẫn chưa chán mắt, khoái nhất chỗ chợ trâu bò, quanh quẩn đâu đâu rồi lại về đây. Cả năm chợ Bưởi chỉ có ba phiên này, lái các nơi đem trâu bò đến bán. Con trâu, con bò, cày bừa thân thiết với nhà nông, trâu bò làm ra của ngọc, thực không dễ mỗi lúc mà đem ra chợ bán như bọn lợn gà, chó má. Làng tôi vào hội lệ tháng 3, hàng giáp mổ bò, nhà đương cai phải lặn lội xuống tận bằng vồi mới tậu được con trâu sa hố bị què. Người ta nói nhẹ nhàng mua con vịt, con lợn, nhưng nói quan trọng, tậu con trâu, tậu con bò, đủ biết trâu bò ngồi đứng giá trị thế nào. Vùng này vốn nghề thủ công làm giấy, dệt lụa, cánh đồng làng toàn ruộng sâm canh của các trạ dưới. Chẳng mấy khi có con bò qua làng, thấy con bê chạy lon ton, con nghé kêu nghé ngọ, nghé ngọ. Chúng tôi đuổi theo, chẳng khác rủ nhau ra xem cái xe đạp kính con. Cho nên chỉ ham quanh quẩn chỗ bãi trâu bò ở chợ mới bên kia sông. Nơi bán trâu bò ở chỗ bãi cỏ cuối chợ, những con trâu con bò đều sỏ mũi thừng buộc gốc cây dướng, con nọ cách xa con kia. Kẻo trâu lồng húc nhau thì vỡ chợ. Những con bê được thả rông lon ton quanh bụng mẹ, chẳng biết người ta cho bê đi chợ làm gì, không ai bán con bê còn bú mẹ, chưa phải đeo cái gạc chéo trên đầu, mà bê hoi sữa, thịt óp, cũng chẳng ma nào mua. Kia kìa, lại một đàn trâu bò đương vào bãi, nhấp nhô, đùng đỉnh, giữa các ông lái chít khăn lượt tai chó, khăn nâu tày vố, tay dứ dứ cành tre, dồn những con bò thong thả xuống bãi, đã lố nhố những con bò đứng. Người xung quanh ngắm nghía thì thào hỏi giá. Đàn trâu bò này con nào cũng bùn ngập móng, ngỡ ở các nơi xa, trên sơn xuống hay trong cầu đơ ra, có lẽ người ta phải đánh về chợ từ gà gáy. Chúng tôi chơi nghịch với những con bê, đứa nào cũng tránh xa con trâu. Cái sừng nhọn hoắt kia mà hất một sừng thì chỉ có lòi ruột, ngẳng củ tỏi. Bò cũng húc, cũng đá dữ lắm, nhưng đứa nào cũng đã biết thóp chơi. Trâu bò không đá trước mà đá hậu, độc chiêu một phát thục hậu cả hai chân, bụi mù lên, đá hậu hiểm đấy, nhưng tránh cũng dễ. Chỉ có bê là hay, bê bắn nhắng chạy vung vít, sừng bê sắp mọc ngứa lên da, lúc nào cũng toan húc. Nhưng bê húc thì ăn thua gì, tôi không cần chạy, chỉ ưỡn người chệch đi, cái đầu bê tương vào khoảng không, mà cũng chẳng cần tránh, tôi quay lại nắm ngay đầu bê, kẹp cả cổ bê vào nách, bê vùng ngoãng ra mới thoát. Bê mà đá hậu, tôi nắm hai chân bê lôi sành sạch như kéo cái xe cút kít. Chúng tôi cười nắc nẻ chơi với những con bê trẻ con nhảy cỡn, húc đá lung tung. Cả buổi với những con bê vui ghê. Chợ trâu bò, người đặt giá, người ngã giá, dần dần nói to, không ghé tai thì thào, ai cũng véo von như hát. Mồm miệng lái trâu có khác, nhỡ một cái bị hớ ngay. Đến sới trưa, người trong xóm dắt về một con bò lụ khụ, vai đã u lên phờ phạc lở loét, không kéo được cày nữa. Năm nào xóm tôi cũng tậu con bò, đụng thịt ăn Tết. Chúng tôi không chạy theo con bò mới tậu về xóm, mà còn chơi rốn với con Bê. Nhưng chưa tan chợ, Bê đã phải theo mẹ về. Chắc nhà xa, e tối giữa đường, cũng có thể con bò cái ấy đã già lại to tiền quá, không ai mua. Mẹ con nhà Bê lững thững giữa mấy con trâu, con bò ế, và ông lái đã rượu rồi, mặt đỏ tía tai, cái khăn lượt tụt xuống cổ. Ông cầm cành rong, nhảy lên lưng trâu ngồi ngật ngưỡng. Thế là Bê được đi chơi chợ Tết, cũng như bọn trẻ. Có đứa đuổi theo, đá đít Bê mấy cái. Bê ve vẩy cái đuôi hùn hoằn, rúc mõm vào bụng mẹ, không thèm đá hậu trả đòn. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo, chẳng biết phiên chợ trâu bò sang năm Bê có đi chợ nữa không. Đình làng. Mỗi làng ở trong khoanh tre bao quanh. Dẫu cho làng có đường cái chính xứ ngang qua, người đi lại như mắc cửi, thì đầu làng cuối làng cũng kín đáo xanh ngắt một lũy tre gai ngăn hai bên địa giới làng xóm với cánh đồng. Bây giờ các làng quanh Hà Nội hiếm bụi tre, cây tre, nhưng mỗi cái cây ở thôn xóm cũng như con người đều mang sự tích cuộc đời và cái hồn cốt của nó. Nhà có người ở, lại có tổ tiên, đến dỗ Tết, các cụ về trên bàn thờ trang trọng giữa nhà. Trong bếp có vua bếp, cuối năm lên chầu trời vài hôm. Còn thần đất, có khi nhập vào con chó đá, canh cổng lúc nào cũng ngồi đấy. Người chung đụng với thánh thần, tiên tổ, ma xó, ma chơi, ma người thắt cổ, ma người chết đuối, tưởng tượng chỗ nào ma cũng nhờn nhơ. Cái đình là trung tâm của làng, làng nào cũng có đình thờ ông thần hoàng. Đình được cất cao ráo khang trang, thế tất theo phong thủy, nơi phong quang nhất làng. Mọi công chuyện làng xóm đều được đem ra đình, kiện tụng, thề bồi, cưới xin, ma chay, thuế má, quan nha bắt lính, xử tội kẻ trộm, và các giấy tờ, mọi sai phái, mọi thủ đoạn phe cánh, cuộc chè chén và các trận ẩu đả đánh chém nhau của các quan làng đều xảy ra ở chốn đình chung. Ở đình có hương lý, lại có ngai thờ ông thần hoàng thiêng liêng uy nghi. Ông thần trông coi làng, sáng soi trên đầu mọi người. Thần hoàng đã xuất hiện từ nghìn xưa, mọi triều đại thay đổi, nhưng vua đời nào cũng phong sắc cho thần hoàng làng. Các vị thượng đẳng phúc thần được tế lễ thờ phụng là nhân vật tiền sử như Thánh Gióng, có khi là những anh hùng có thật, Lý Thường Kiệt, Đức Thánh Trần, Phạm Ngũ Lão, bà Ỷ Lan, có khi là người vô danh chết vào giờ linh được hiển thánh. Thời cận đại, nhiều nơi ở vùng biển phía Bắc làm đền thờ Nguyễn Công Trứ, ông quan có công lấn biển khẩn hoang. Quãng năm 1920, chính quyền Pháp cải cách nông thôn làm cải lương hương chính, cách ly tinh thần và quyền lực ông thần hoàng làng. Việc làng xóm đem ra nhà hội đồng, nhưng chẳng bao lâu nhà hội đồng bỏ đổ nát, các ông chánh lý, kỳ mục, tộc biểu lại chui vào đình dưới quyền uy ông thần hoàng làng. Trong làng, chỗ nào cũng chung chạ giữa người với thần Phật và những con ma, người thắt cổ, người chết đuối, ở các gò giữa xóm nghe đồn có đàn vịt vàng, cái mô gạch đá ông đóng ven đường đều được nén hương, tảng gạch đắp để ông đóng phù hộ khỏi mỏi chân đường xa. Cả đến cây đa, cây muỗm, cây đại, cây nhãn, những cổ thụ từ đời trước, các cây lão lai ấy đều hình như có con ma ở, ma giữ cây. Lại còn những con ma lang thang, trẻ con hay khóc đêm, bà cầm dao ra chém gió, chém bờ rào cúc tần, lẩm nhẩm khấn đuổi: "Phạm Nhan, Phạm Nhan, mày mà trêu cháu tao thì mày đứt cổ thế này này." Con quái Phạm Nhan như con ma cà rồng trên mạn ngược hay rình mò, trêu trẻ con khóc đêm. Có thánh thần ở đình đền, có Phật trên chùa, có ma mọi nơi và có tổ tiên trong nhà. Có điều khác nhau là ngày dỗ tổ tiên và khấn mời người đã mất về với con cháu và gia đình, không gọi đấy là ma mà là hồn người về. Tiếng trống. Tối tháng 10 vừa rồi, trên hồ Bảy Mẫu, nhà tạo mốt thời trang Kansai người Nhật Bản đã đạo diễn một đêm chào Việt Nam thật lộng lẫy. Suốt cuộc vui, trong ánh điện, bóng đêm, bóng nước, tiếng trống Janpa Ufufichi nổi nhịp một điệu phập phồng rộn rã như tiếng cả một cánh đồng ếch ộp nhảy trong mưa. Tiếng trống đã ăn ở với con người từ hoang sơ trên đất châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Tiếng trống ở đất nước ta cũng từ thuở ấy. Tiếng trống Việt Nam, khắp chợ cùng quê, những kiểu trống và bao nhiêu tiếng trống khác nhau, trống cái, trống con, trống cơm, trống khẩu, vân vân. Mặt trống bịt da trâu, da bò, tang trống gỗ mít đẽo cong vát, dùi trống bằng gỗ ruối, tiếng âm ngân ngư thầm thì trong quãng rỗng lòng thùng trống. Trống to có hai loại, trống cái, trống đại. Ở đám rước, tang trống đại sơn son thép vàng đặt trên xe, người kéo thong thả, sóng đôi với cái chiêng đồng vành to bằng chiếc nia cũng ngự xe lăn. Hai người cầm chiếc dùi lót khăn điều múa lên, lượn một vòng rồi nện xuống chiêng, xuống mặt trống. Tùng bi ly, uy nghiêm, nhịp nhàng. Cũng đám rước ấy, trong phường Bát Âm, một bọn cả chục người đeo trống cà rùng trước bụng áo, tay cầm đôi dùi bằng chiếc đũa cà, rung rinh, tùng rinh. Trống cà rùng, gọi bắt trước tiếng trống. Ấy là chưa kể tung tăng khuấy nhộn khắp đám, một anh chàng đĩ đánh bồng, má đỏ, môi hồng, yếm độn vú to bằng quả dừa, mắt liếc đong đưa, hai bàn tay khẽ vả vào mặt cái trống cơm dài ngoãng, buộc trước nút thắt lưng, nảy ra những tiếng bung bùng bung ngẩn ngơ. Những đám ma cũng có tiếng trống. Cà rùng, nhị, sinh tiền, kèn già, nam ai oán tiễn đưa. Tiếng sinh của ông chấp hiệu cho lệnh đô tùy khiêng nhà táng, hạ vai lên vai. Tiếng trống cái sai khiến cả đám ma, từ các vãi đội cầu vòng cầm phướn đến người nhà đương khóc rũ rượi đều nghe hiệu trống. Đám lên đường, đám tới chỗ nghỉ, đám sắp hạ huyệt, vân vân. Hàng ngày, trống báo công việc làng nước, ngoài đình, trống cái một hồi, hai hồi, mấy tiếng biết đến ngày sóc, ngày vọng mà lên đèn nhang. Trống báo có quan về, việc mừng, việc buồn, hay là trống hội làng, trống tế. Các làng mường trên Hòa Bình ở đầu nhà trưởng thôn treo cái trống. Trong xóm, nghe tiếng trống biết xóm nào đến phiên đi hầu nhà lang. Và trống của nhà lang thay câu nhắn mời tiệc lang anh, lang em, vân vân. Ở trường học, trống vào học, trống tan học, trống ra chơi. Bây giờ, nhiều trường phổ thông vẫn giữ trống trường theo lệ xưa. Hội làng tiếng trống lẫn tiếng kèn, tiếng sáo đám hát tuồng, hát chèo. Trống cầm trầu những đêm vui ở sân đình. Cắc tùng, cắc cắc tùng, cắc cắc tùng tùng. Là khen, là chê đấy. Tiếng trống đập nghiêng ngả roi trầu của các quan viên làng chơi nghe hát ả đào, nhịp đàn, nhịp phách với lời hát. Tom chát, tom tom chát. Tiếng trống trầu nhắc nhở hay nhắc khéo, hay thưởng, hay phạt rượu, hay tỏ tình, vân vân. Tháng 8 chơi trăng, trẻ con gõ trống bòi tong tong, ròn rã. Thanh niên trai gái thì hát trống quân. Bên hát đố, hát thách. Bên hát giải, vừa hát vừa gõ vào chiếc thùng sắt có sợi dây căng, tiếng thì thầm, thình, thùng thình. Thời cổ chưa có thùng sắt tây, các cụ hát trống quân thì vỗ trống nào, ấy là trống cơm, trống bòi. Cả mùa hè và tháng 7 đầu thu, các nhà đều cúng cháo. Bài cúng cháo, tiết tháng 7, mưa dầm sùn sụt. Nghe đã nao lòng. Ông thầy đánh trống, gõ tiêu gõ cảnh. Các vãi cầm bát lấy đũa, gầy cháo hoa loãng ra những chiếc lá đa cắm bờ bụi xung quanh. Chút cháo lá đa cho vong linh cô hồn chết đường chết chợ về hưởng hạt ngọc thực. Tiếng trống canh đêm trên tường đồn khắc khoải. Tiếng trống ngũ liên gõ lúc nào nghe cũng rợn, gọi là năm tiếng, nhưng một nhịp liền liền ba tiếng một. Tùng tùng tùng. Nửa đêm, tiếng ngũ liên nổi xa xa cuối đồng. Trống điếm canh đầu làng nào báo trong xóm cháy nhà hay có cướp. Ban ngày chống ngũ liên sờn gai ốc là trong ngoài đình thúc thuế, chống bắt lính, chống mùa nước gọi là phu canh đê. Chống đám ma, chống ngũ liên, người nghe không kịp nhớ tiếng chống buồn, còn có những tiếng chống thật hưu hắt buồn thiu. Tiếng chống ở điếm canh, chống thu không hết chiều vào đêm, rồi chống canh một sang canh năm, chống vào canh, sang canh, tàn canh. Từng tiếng văng vẳng, rời rạc rơi trong đêm, từ bao nhiêu năm xưa, tiếng chống canh của lính thú, tiếng thu quân, tiếng thúc quân ngoài ải xa. Chống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam toàn mờ mịt thức mây. Cái trống và tiếng trống nghìn đời, nhưng không còn biết thật rõ cách đánh trống đồng thế nào. Đến bây giờ, thanh gỗ để đánh trống vẫn gọi là dùi trống. Hai tiếng cổ, dùi trống, để lại một hình ảnh. Cái dùi thúc xuống đâm mặt trống như giã gạo. Có phải đấy là cách đánh trống đồng? Tiếng trống muôn thuở vào tâm hồn và kỷ niệm với thói quen của mọi người. Có tiếng trống ở biển Bắc thì có tiếng trống xôn xao ở biển Đông. Hát ả đào. Không nghề nào nhiều tên khác nhau bằng nghề này. Nhà trò, ả đào, nhà tơ, cô đầu. Lại một tên hoa mỹ thường thấy trên sách báo, ca trù. Lại còn một tiếng lóng, tom chát, đi tom chát, bắt chước tiếng trống trầu. Và ở mỗi nơi còn có tiếng lóng. Ở Hà Nội thì rủ nhau đi ca tê, tức là đi khâm thiên. Đi ngã tư khổ, tức là đi ngã tư sở. Sang sông, các nhà cô đầu bên Gia Lâm. Tưởng như cũng không nghề gì biến thiên, thay đổi nhiều bằng nghề ả đào. Sử sách chép, hát ả đào ra đời từ nhà Lý, thế kỷ thứ 11, không rõ xuất xứ. Ban đầu, hát trong cung cấm, hát thẻ, tức là cho vua và quần thần nghe, xem. Tương truyền ả đào là tên một danh ca thời hát trong tế lễ. Hát nhà tơ, tức là nhà quan tỉnh, quan phủ và các cuộc chánh lý khao vọng, mừng thọ. Hát cô đầu, tức là hát cho khách chơi thưởng thức. Cũng không nghề nào nổi đình nổi đám danh giá ngất trời, rồi lại đến xa xuống vũng bùn theo thời gian đổi thay của tình hình. Ngày nay, nghề hát ả đào chỉ còn thoi thóp trong tiếng hát học lỏm của mấy ca sĩ chịu khó tự học ở các đoàn ca vũ, mà có lẽ chỉ có ở Hà Nội. Dẫu cho hát ca trù đã được tặng thưởng giải thưởng âm nhạc châu Á như Đào Phúc, Đào Hồ hát, Thu Băng gửi đi dự thi ở Nhật. Hát ả đào, một cô đào với một bộ phách, phiến gỗ lim chữ Nhật làm nền đã lên nước bóng như gụ, hai thanh tre cô đào cầm gõ, tiếng phách đổ như mưa xa, một đàn đáy. Anh kép gảy nhịp cho câu hát, tiếng đáy từng từng mơ màng ngất ngư, nửa say nửa tỉnh. Cái trống trầu với roi trầu của khách sành điệu. Nghe hát, tiếng trống thay lời, thưởng thức chỗ hay, nhắc nhở chỗ kém. Tiếng trống trầu hòa vui, lẳng lơ tình tự, tâm sự, vân vân. Các làng quanh Hà Nội, còn những họ, chi họ có nghề hát ả đào mà các bà, các chị học truyền khẩu đời này qua đời khác. Nghề cô đầu ở Lỗ Khê, Đông Anh, ở Phú Đô, Từ Liêm, ở Thanh Thần, Thanh Oai, ở Quế Quyền, Kim Bảng. Hát ả đào cũng tương tự ngày trước, những tay tuồng, chèo, liền anh liền chị, quan họ khi nông nhàn được chạ mời, thế là họ phường gồng gánh đi hội các làng. Hát ả đào không nghiệp dư mấy như thế, có tính nhà nghề hơn, đã thành nghề trong nữ giới cả xóm, cả họ. Nhưng sau này, nhà trò hát đám đông không còn, chỉ có đôi nơi hát thờ, hát cửa đình. Và cô đầu hát ở nhà hát là đông nhất. Đầu thế kỷ ở Hà Nội, phố Hàng Giấy, phố có nhà hát ả đào. Các cụ nhà nho đến phố Hàng Giấy nghe hát, đánh trống cầm trầu. Bài hát hay, bài hát thù tạc, các cụ làm rồi đưa cho ả đào hát có thưởng tiền. Nguyễn Tuân đã kể, thời ông khoảng 10 tuổi, đôi khi được theo thân sinh là cụ Tú Hải Văn đến nhà hát ả đào ở phố Hàng Giấy. Người phong lưu, thú chơi tao nhã, với bao tâm tư gửi vào đấy, như bài hát ả đào, Phõng Đá của Nguyễn Khuyến, cuộc tình say say tỉnh một vài câu, nên chăng đá cũng gật đầu. Khi tôi vào tuổi thanh niên thì thú chơi này vẫn còn câu hát tiếng đàn có thể như xưa, nhưng rồi sau thêm món rượu ôm, cô đào rượu không biết hát thì ve vuốt khách như bia ôm. Bây giờ nhà hát đã rải rác khắp thành phố, mỗi vùng một đặc điểm theo khách chơi. Các nhà hát ả đào phố Hàng Giấy đã dọn cả xuống Khâm Thiên, được tiếng nơi ăn chơi phong lưu nhất Hà Nội. Chỉ ở phố Khâm Thiên mới nổi lên những đào hát tài danh: Đào Mộng Hoàn, Chu Thị Năm, Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc. Bà Phúc mới mất 10 năm nay, bà Hồ đã trên 80 tuổi bị bệnh liệt. Không phải phố Khâm Thiên rạt nhà hát ả đào như có người tưởng. Nhà hát chỉ lác đác, phần nhiều nhà có gác, còn hàng phố rải rác lò mây, hàng gạo và hiệu ăn. Tối tối, cô đào với túi phách, anh kép xách đàn, có tối hát một nhà, có khi hát nhận tiền bài, chạy nhà này, nhà khác, như ca sĩ hát show, các nhà hàng và tiệm nhảy bây giờ. Đào hát là người hành nghề tử tế. Nếu cô đào hát mà nhân ngãi nhân tình hay nên duyên chồng vợ với ai là đời riêng của người ta. Mỗi nhà hát nuôi cả chục cô đào rượu. Phần đông gái trong làng ra lạc bước vào đây, son phấn bôi bạch bạc, áo hồng áo tím hở sườn, chân dép guốc nhưng gót còn nứt nẻ miếng. Lên đèn rồi, khi nhà hát có khách vào hát thì cô đào rượu ra khép cửa. Mỗi quan viên được bà chủ chứa khéo ghép với một cô đào rượu. Việc của cô đào rượu ấy là trò chuyện, quạt mát, còn hiếm quạt máy. Ngồi mâm ăn rỗ mồi, hầu rượu, giải chiếu mắc màn và nằm với khách nếu khách ở lại qua đêm. Các nhà hát mà thêm đào rượu cũng do người đi chơi. Khi đó đi chơi nhiều và tạp, không còn thú thanh tao. Trước kia chỉ có khách thạo chơi, bây giờ khách đông mà đủ loại, nhiều người không biết đánh trống chầu. Tôi cũng chưa cầm roi chầu bao giờ, chỉ toàn đi theo hát che tàn. Nhà hát có khách, khép cửa lại, quan viên chẳng trống phách gì, đợi thức nhắm về, đánh chén, rượu quay thìa vừa ngả ngốn với đào rượu, vừa nghe cô đầu ngâm mấy câu kiều lầy, bài Sa Mạc, rồi sai mắc màn đi ngủ. Nhà hát phố Khâm Thiên đài cát và tiền khách chi mỗi tối đắt hơn mọi nơi. Các nhà hát ở 24 gian cuối phố Huế, ở Vạn Thái trước chợ Mơ, ở ấp Thái Hà và Vĩnh Hồ, ngã Tư Sở, khách lui tới là mấy ông nhà buôn, công chức, tư chức loại vừa, loại xoàng. Các nhà hát Biên Thùy bên Thượng Cát, Gia Quất, chỗ Cầu Giấy mà ông Năm Phủ Hoài Đức, ở Ba La Bông Đỏ gần Cầu Đơ chẳng khác những nhà hàng cơm chứa trọ của các chánh lý ra phủ huyện có việc quan. Thế nhưng cái hôm Vũ Trọng Phụ mất, đêm ấy Nguyễn Tuân và mấy bạn lại sang ngả bàn đèn suốt sáng hút ở nhà hát bên Thượng Cát. Sáng hôm sau các ông qua cầu Bồ Đề và về ngã Tư Sở đi đưa đám bạn. Cái đêm ngã vào cô đầu nhà quê ấy, Nguyễn Tuân có viết lại trong bài ký khóc Vũ Trọng Phụng ở tạp chí Tao Đàn. Không hiểu tại sao các ông hút thuốc khóc bạn lại bước sang tận đấy, buồn quá hay là hết tiền. Bởi vì sáng ra, dòng từ Thượng Cát về chắc hẳn quốc bộ thôi. Nhà cô đầu, trên bến chèm thì vách đất, mái tranh. Tiếng trống chầu gõ nghe bộp bộp như tiếng dao chặt thịt gà. Các lái đường ngược xuôi sông Hồng về cắm bè nứa lá, củ nâu, bè gỗ, bè gió ở bến ấy. Đợi mối trong phố ra ăn hàng, ông khách lái lên bờ tìm thú vui.